Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Ngày mai 28 tháng 7, nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10.
Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trong đêm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên tổ chức kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tổ chức cuộc họp khẩn về hành vi báng bổ Kinh Koran. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho quê hương, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội nguyện tiếp nối truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm với ý chí cao nhất, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, đồng thời kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, trở thành đô thị, văn hiến, văn minh hiện đại theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị khóa 13 đề ra tại Nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cũng trong sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng nhớ những người con của Hà Nội đã có đóng góp hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp và phát triển, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo người có công, các gia đình chính sách. Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 193 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng tặng quà các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Cùng với đó, các địa phương cũng huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người có công và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Sáng nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã tổ chức thắp hương tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại bến phà Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Bến phà cầu phao Khuyến Lương là huyết mạch giao thông chính của thành phố Hà Nội, chuyên chở vũ khí, đạn dược từ cảng Hải Phòng đi qua Hà Nội vào chiến trường miền Nam. Những năm kháng chiến chống Mỹ, địch bắn phá ác liệt Hà Nội, đặc biệt là bến phà Khuyến Lương, nhiều thanh niên xung phong đã hy sinh trên bến phà này. Đơn vị thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N-49 luôn duy trì là lá cờ đầu trong chiến dịch vượt sông thông tuyến tại Hà Nội, đã đảm bảo mạch máu giao thông thủ đô Hà Nội từ ngày 15 tháng 4 năm 1966 đến ngày 1 tháng 6 năm 1971. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội đã thắp hương trên bến phà này nhằm tri ân những thanh niên xung phong, những đồng đội năm ấy đã nằm xuống dòng sông này cho nền độc lập của dân tộc.
Thưa quý thính giả, cách đây 76 năm đã diễn ra cuộc meeting trọng thể tại xóm Bản Cờ, xã Hùng Sơn, nay là thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân đã nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức thư đầu tiên Bác Hồ gửi cho các thương binh, bệnh binh. Kể từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm được lấy làm ngày thương binh liệt sĩ, ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh. Ngày 27 tháng 7 cũng là dịp để nhìn lại và trân trọng hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình, của thống nhất non sông.
Những ngày này, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bậu ở xã Vân Côi, huyện Hoài Đức như vui hơn, ấm áp hơn khi thường xuyên có các tổ chức, đoàn thể đến thăm hỏi và tri ân. Mẹ Bậu năm nay đã 92 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Mỗi khi kể về thời thanh xuân tham gia cách mạng, về hai người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến, chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, đôi mắt của mẹ lại rưng rưng, song vẫn ánh lên niềm tự hào. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bậu và anh Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ huyện Hoài Đức bày tỏ:
ơn Đảng nhà nước mà lại nghĩ đến cái trên chính quyền và các ngành các giới địa phương mà lại nghĩ đến chúng tôi này thì tôi rất là cảm ơn.
Ngày Thương binh Liệt sĩ thì chúng tôi có những cái hoạt động tri ân đến ba mẹ Việt Nam anh hùng và các chú, các anh, các bác đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Trong quá trình tham gia chiến đấu, ông Phùng Xuân Nghị ở xã Ứng Văn, huyện Trường Mỹ đã trúng đạn và bị thương làm suy giảm khả năng lao động trên 61%. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, ông Nghị nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho vay vốn để phát triển kinh tế và ông cũng thường xuyên được các đoàn thể, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên và tri ân những cống hiến của ông. Đó là động lực để giúp người lính Cụ Hồ năm xưa vững tâm và sống vui hơn, khỏe hơn. Ông Phùng Xuân Nghị và ông Đào Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội nói:
hôm nay cũng là được sự cán bộ ngân hàng của nhà nước, thế thì công tác lại do sự lãnh đạo của Đảng của nhà nước, thế là các anh các chị ở trên ngân hàng đã quan tâm đến anh em chúng tôi, lại về để mà thăm sức khỏe rồi lại động viên chúng tôi và này lại tặng quà cho này chúng tôi.
Ngoài cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, nhà nước và Quốc hội giao là truyền tải cái vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các cái đối tượng chính sách khác được thụ hưởng hàng năm, cán bộ nhân viên trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn thực hiện các cái chương trình tri ân và đặc biệt là những các cái ngày mà 27 tháng 7, 22 tháng 12, chúng tôi vẫn thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội.
Trong suốt 76 năm qua, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội luôn quan tâm, có nhiều việc làm thiết thực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các chế độ ưu đãi người có công cũng như những chính sách đặc thù đã giúp đời sống của người có công không ngừng được nâng lên. Những buổi khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, những ngôi nhà được sửa sang khang trang, những món quà đã được trao tận tay các gia đình có công. Qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, cũng như giáo dục truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn với các thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết.
Đảng, nhà nước ta thì luôn mong muốn là sẽ ngày càng quan tâm tốt hơn chế độ chính sách đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, đối với những người có công. Và chúng ta làm cái việc này thì không chỉ là dịp 27 tháng 7 mà phải cố gắng, đó là việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người dân. Đối với Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là việc ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa để có thêm nguồn lực.
Chiến tranh đã qua, nhưng những gì đã xảy ra đến hôm nay nhiều người không thể quên, và mỗi chúng ta cũng càng không thể quên những người lính bộ đội Cụ Hồ đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, người có công và nhớ về những câu văn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20. Ai đó khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, đừng quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất thấm đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi. Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức chủ trì đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 04, quy định số 07 và quy định số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại huyện ủy Phúc Thọ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, đã có nhiều cách làm hay sáng tạo được huyện ủy Phúc Thọ tổ chức thực hiện. Đó là việc thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ được thực hiện theo lộ trình, chia theo nhóm và lĩnh vực. Đối với chủ trương 50% bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn không phải là người địa phương, huyện đã thực hiện được 21 trên 42 đồng chí, đạt tỷ lệ 50%, hoàn thành trước thời hạn theo nghị quyết số 04 đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm triển khai nghị quyết tại huyện ủy Phúc Thọ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, qua đó đã tác động tích cực tới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị huyện ra soát bổ sung đánh giá thêm kết quả, hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ đó nhân rộng những cách làm hay, điển hình, nhìn thẳng, khắc phục hiệu quả những hạn chế. Bên cạnh đó, cần đánh giá hiệu quả việc luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, đảm bảo đồng thuận, khách quan, dân chủ, hiệu quả.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư là 108,385 tỷ đồng. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, ngoài 9 dự án trên, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân quận cũng thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, nghị quyết về việc sử dụng ngân sách quận, hỗ trợ các dự án của Công an thành phố Hà Nội và Ban Chỉ huy Quân sự quận. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Trần Quyết Thắng đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân quận, các phòng ban ngành, Ủy ban Nhân dân các phường, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
Thưa quý vị, với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã có những cải tiến, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Cùng với hàng nghìn thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ, Hà Nội cũng đã đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến đầu tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 71 quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó ban hành danh mục 1.661 thủ tục hành chính, thay thế cho 204 thủ tục hành chính, bãi bỏ 1.584 thủ tục hành chính. Đến cuối tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 14 quyết định công bố 87 thủ tục hành chính nội bộ các lĩnh vực nội vụ, tư pháp, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, quy hoạch và kiến trúc, y tế. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông chặt chẽ, nề nếp đã tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Bà Trần Thị Hoa, người dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết, nếu như trước đây việc làm các thủ tục hành chính thường phải mất thời gian chờ đợi, thì nay được giải quyết và trả lại rất nhanh.
Các cái thủ tục hành chính thì đều lên Ủy ban Nhân dân phường. Ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận một cửa, bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân, tất cả vì dân.
Đánh giá của cơ quan chức năng cũng cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội được các cấp, các ngành quan tâm. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn của thành phố đạt kết quả cao. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và nhiều hồ sơ được trả trước hạn. Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến quý 1 năm 2023, Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 8 triệu hồ sơ, đã giải quyết trước hạn, đúng hạn hơn 7,9 triệu hồ sơ, đạt 99,8%. Hà Nội cũng đã cơ bản hoàn tất các nội dung nhiệm vụ trong đề án 06 của Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái việc mà để đẩy nhanh cái chuyển đổi dữ liệu rồi là thực hiện các dịch vụ liên thông, trong 6 tháng cũng đã làm được cái việc là giấy chứng sinh điện tử và giấy báo tử điện tử. Thành phố Hà Nội thì cũng là một trong hai đơn vị trong cả nước thực hiện cái dữ liệu liên thông về khai sinh và khai tử. Thì đến nay thì cũng đã đánh giá là cũng đã làm được gần 100% các trường hợp công dân thực hiện khai sinh, khai tử ở trên địa bàn thành phố là đã thực hiện qua cái cổng dịch vụ liên thông.
Hà Nội cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Đến nay trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Đặc biệt, với việc hoàn thành và đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng là hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo. Ứng dụng quản lý cuộc gọi Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã giúp Hà Nội có những vượt trội trong cải cách thủ tục hành chính so với những địa phương khác. Riêng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, thành phố Hà Nội triển khai tới 633 cơ quan đơn vị, cấp trên 4.400 tài khoản cho các cán bộ công chức viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng và xử lý công việc. Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Khi sử dụng cái hệ thống quản lý văn bản dùng chung này thì lãnh đạo thành phố sẽ kiểm soát được toàn bộ thông tin các văn bản xử lý của tất cả các sở ngành, quận huyện đến cấp xã. Tránh cái việc tình trạng trước đây là có câu chuyện là văn bản của sở ngành gửi cho quận huyện không nhận được, cũng như ngược lại, và tình trạng xử lý hồ sơ chậm.
Rõ ràng những đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến dịch vụ công đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo nghị quyết 97 của Quốc hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Vietelbos đã ký thỏa thuận hợp tác trong kiểm tra và xử lý hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường bưu chính trong nước. Theo nội dung thỏa thuận, nguyên tắc phối hợp giữa hai bên là tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, đồng thời đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên trên nền tảng mục tiêu đấu tranh phòng chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vận chuyển qua đường bưu chính, hàng hóa vi phạm về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính.
Ngày mai ngày 28 tháng 7, học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại trường nơi mình trúng tuyển. Các học sinh vừa nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố Hà Nội cần lưu ý quy định này để tránh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông chuyên, trường công lập, trường tự chủ tài chính, trường tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức cho học sinh xác nhận và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển bổ sung chỉ trong ngày 28 tháng 7. Hình thức xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển bổ sung là trực tiếp tại trường nơi học sinh trúng tuyển. Vì vậy, học sinh lưu ý quy định này để thực hiện đúng. Từ ngày 1 tháng 8, các nhà trường phải nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.
Thực hiện chương trình số 09, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc quận xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua 10 năm triển khai công tác phối hợp, quận Hà Đông đã triển khai xây dựng được 9 mô hình chuyên đề và tham mưu hướng dẫn các phường triển khai 32 mô hình chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự. Qua việc xây dựng các mô hình tự quản, nhân dân đã cung cấp trên 2.000 thông tin, góp phần phục vụ công tác phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ngoài ra, từ nguồn đóng góp của nhân dân, mô hình camera an ninh đã được triển khai và lắp đặt trên 700 mắt camera tại khu vực công cộng, trên 2.000 mắt điều hướng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra 215 vụ phạm pháp hình sự, 26 vụ đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên, học sinh và có 44 đối tượng bị xử lý hình sự, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các nguồn tin của nhân dân.
Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc phối hợp cùng nhiều lực lượng dập tắt đám cháy rừng trong đêm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khoảng 21 giờ đêm qua, nhận được tin báo một vụ cháy rừng xảy ra ở gần khu vực hồ Đồng Quan, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng quân đội huyện Sóc Sơn đã kịp thời có mặt tổ chức các phương án chữa cháy. Sau khoảng 20 phút nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Theo thông tin ban đầu, diện tích cháy không lớn và cháy tán rừng. Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hôm nay, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu, rà soát camera công cộng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhận được tin báo tai nạn giao thông ở khu vực đối diện số 445 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Hai nạn nhân đều tử vong do vết thương quá nặng. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đang phối hợp với công an quận Tây Hồ điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hôm nay, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 0 giờ 55 phút cùng ngày, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của đơn vị nhận được tin báo tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân có người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an phường Xuân La, nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn, tiếp cận người phụ nữ từ tầng 10 của tòa nhà. Khi tiếp cận, các chiến sĩ công an đã động viên, trấn an tinh thần, đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn và bàn giao cho gia đình. Được biết, người phụ nữ sinh năm 1971, quê ở Quảng Ninh, hiện nay đang làm nội trợ tại gia đình.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Triều Tiên ngày hôm nay đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên, đồng thời đón đoàn quan chức nước ngoài đầu tiên sau thời gian đại dịch COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018 có sự hiện diện của các khách mời nước ngoài tại lễ kỷ niệm trọng đại của Triều Tiên. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các đường nét của con số 70 xuất hiện tại quảng trường Kim Nhật Thành cùng các khẩu hiệu khác như chiến thắng và thành công.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã nhất trí tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bộ trưởng theo hình thức trực tuyến vào ngày 31 tháng 7 tới để thảo luận hành vi báng bổ Kinh Koran liên tiếp xảy ra gần đây ở Thụy Điển và Đan Mạch. Cùng ngày, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm chống lại các phát ngôn thù hận.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã lên tiếng cảnh báo về các rủi ro leo thang mới sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Theo tờ Financial Times, NATO sẽ tăng cường các chuyến bay tuần tra của lực lượng không quân và triển khai máy bay không người lái ở trong và xung quanh khu vực Biển Đen. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cảnh báo rằng các mối đe dọa từ Nga đối với các tàu dân sự cùng với những vụ tấn công nhằm vào các cảng của Ukraine đã tạo ra những rủi ro mới về tính toán sai lầm và leo thang.
Tài liệu do cơ quan của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy các loại thuốc giảm cân sẽ không được đưa vào danh sách thuốc thiết yếu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này là một phần của bản cập nhật danh sách rộng hơn sau cuộc họp chuyên môn tại Geneva vào tháng 4. Tài liệu này được thiết kế để hướng dẫn các quyết định mua hàng của chính phủ ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.
Một cần cầu tháp đã bốc cháy rồi đổ sập ở Manhattan của Mỹ. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ 30 tại tòa nhà 45 tầng đang được xây dựng trên đại lộ 10 giữa đường 41 và 42. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy là do chất lỏng thủy lực bị rỉ ra gần động cơ của cần cầu. Vụ việc hiện tại đang được xem là một sự cố, không có hành vi phạm tội. Được biết, vụ việc khiến 12 người bị thương, trong đó có 3 lính cứu hỏa, những người bị thương đều không nguy hiểm tới tính mạng.
Cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về việc thảm họa địa chất do ảnh hưởng của mưa lớn tại một số địa phương. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng cho mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố và khu vực canh tác nông nghiệp. Đây là mức cảnh báo vàng trên thang cảnh báo 4 cấp độ về thảm họa địa chất tại Trung Quốc, tương ứng với mức nghiêm trọng thứ 3.
Bản tin thể thao.
Tại Festival Cờ Vua BN 2023, Lê Quang Liêm tranh tài ở hạng mục Grandmaster 3 môn phối hợp. Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam bước vào ván đấu cờ tiêu chuẩn thứ 7 với đối thủ David Navarra. Hai kỳ thủ đều không thể giành ưu thế và chấp nhận hòa sau 37 nước cờ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi người dẫn đầu là Vincent Kemmer đã để thua trước nhà vô địch Ấn Độ Arjun Eregasi. Với kết quả này, Quang Liêm đã vươn lên giành ngôi vô địch hạng Grandmaster 3 môn phối hợp với tổng cộng 32,5 điểm. Xếp thứ hai là Vincent Kemmer với 31,5 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Quang Liêm vô địch tại lễ hội cờ vua BN. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023. Sau 90 phút tại Waikato, đội tuyển nữ Việt Nam để thua 0-2 trước Bồ Đào Nha bởi các pha lập công của Ekanakao và Francisca Nazareth. Với thất bại này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức bị loại, nhưng phía trước vẫn còn trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có được chiến thắng lịch sử trong lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết quả này cũng giúp họ có 3 điểm để tiếp tục hướng đến kỳ tích mới, đó là đánh bại đương kim Á quân Mỹ ở lượt cuối để ghi tên mình vào vòng 1/8. Trước đó, Mỹ và Hà Lan hòa 1-1 ở trận cầu tâm điểm bảng E, qua đó tiếp tục đứng 2 vị trí đầu bảng cùng với 4 điểm. Hai đội chỉ cần hòa ở lượt cuối là sẽ giành quyền đi tiếp. Theo lịch thi đấu, hai trận ở lượt cuối bảng E World Cup nữ 2023 sẽ cùng diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trong khuôn khổ bảng B World Cup nữ 2023, mặc dù được đánh giá yếu hơn, nhưng Iceland rất tự tin triển khai lối chơi tấn công phủ đầu Canada và liên tiếp những cơ hội đã được tạo ra. Đội bóng châu Âu cụ thể hóa sự quyết tâm của mình bằng bàn thắng ở ngay phút thứ 4 do công của Katie McCabe. Sau bàn thua, Canada dồn đội hình tấn công nhưng phải đợi đến phút bù giờ của hiệp 1. Họ mới tìm được bàn san bằng tỷ số do hậu vệ Megan Connolly bên phía Iceland trong nỗ lực phá bóng đưa bóng thẳng về lưới nhà. Lên tinh thần sau bàn gỡ, Canada tiếp tục tấn công và có bàn thắng quyết định ở đầu hiệp 2 sau pha lập công đẹp mắt của Ariana Leung của Canada, ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà đương kim vô địch Olympic.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến đêm ngày 28 tháng 7, khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.